Phẩm Ca Diếp Bồ Tát thứ 24. Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, có thể điều phục, kẻ chẳng điều phục, có thể thanh tịnh, kẻ chẳng thanh tịnh, có thể quy y, kẻ chẳng quy y, có thể giải thoát, kẻ chưa giải thoát, được tám môn tự tại là bậc đại y sư, đại dược vương. Bạch Thế Tôn, Thiện Tinh Tỳ Kheo là con trai của Đức Phật lúc chưa xuất gia. Sau khi làm tỳ kheo, Thiện Tinh thọ trì, đọc tụng, giải thuyết 12 bộ kinh, phá kiết sử cõi dục, chứng được tứ thiền. Tại sao Đức Như Lai nói Thiện Tinh là hạng nhất xiển đề, là người hạ tiện, người không thể trị được phải ở nơi địa ngục cả kiếp? Cớ gì Đức Như Lai chẳng trước diễn nói chánh pháp cho Thiện Tinh để được làm Bồ Tát? Nếu Đức Thế Tôn chẳng cứu được Thiện Tinh tỳ kheo, thời đâu được gọi là có đại từ bi, có đại phương tiện. Phật nói: Này thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có ba người con trai. Người trai thứ nhất cung kính cha mẹ, có lòng tinh thuận, thông minh trí huệ, có thể làm xong được sự nghiệp trong đời. Người trai thứ hai không cung kính tinh thuận cha mẹ, thông minh trí huệ, có thể làm xong sự nghiệp trong đời. Người trai thứ ba không cung kính tinh thuận cha mẹ, ngu si, vô trí. Này thiện nam tử, nếu lúc cha mẹ muốn dạy bảo điều gì, thời nên dạy đứa con nào trước, thân ái đứa con nào trước, nên bảo đứa nào làm sự nghiệp trước? Bạch Thế Tôn, cha mẹ đó nên trước dạy bảo đứa con có lòng cung kính tinh thuận, thông minh trí huệ, hiểu biết sự nghiệp trong đời, kế đến dạy bảo đứa thứ hai, rồi sao mới đến đứa con thứ ba? Hai đứa sau dầu không lòng cung kính tinh thuận, nhưng vì xót thương nên cũng lần lượt dạy bảo. Này thiện nam tử, Đức Như Lai cũng như vậy. Đứa con thứ nhất dụ cho Bồ Tát, đứa giữa dụ cho hàng thâm văn, đứa thứ ba dụ cho hạng nhất xiển đề. Như trong Khế Kinh, những nghĩa lý vi tế ta đã trước giảng nói cho các vị Bồ Tát, những nghĩa cạn cực thời giảng nói cho hàng thâm văn, những nghĩa thế gian thời giảng nói cho hạng nhất xiển đề phạm tội ngũ nghịch. Dầu trong đời hiện tại họ không được lợi ích, nhưng cũng làm chủng tử lành cho đời sau. Này thiện nam tử, ví như ba hạng ruộng. Hạng thứ nhất, nước chảy lưu thông, không có ngói đá gai gốc, trồng một thâu được trăm. Hạng thứ hai, dầu không ngói đá gai gốc, nhưng đường nước không được lưu thông, nên hoa màu kém ruộng trên phân nửa. Hạng thứ ba, đường nước khó khăn, lại nhiều ngói đá gai gốc, cỏ mọc lan tràn, trồng một chỉ thu được một. Này thiện nam tử, đến mùa gieo trồng, thời nông phu nên gieo trồng ruộng nào trước? Bạch Thế Tôn, nông phu kia nên gieo trồng ruộng thứ nhất trước, kế đến ruộng thứ hai, sau rốt đến ruộng thứ ba. Này thiện nam tử, ruộng thứ nhất dụ cho Bồ Tát, ruộng thứ hai dụ cho thanh văn, ruộng thứ ba dụ cho hạng nhất xiển đề. Này thiện nam tử, ví như ba cái chậu, cái thứ nhất nguyên vẹn, cái thứ hai rịnh chảy, cái thứ ba bể. Nếu muốn đựng sữa, lạc, nước, tô, thời trước nên dùng chậu nào? Bạch Thế Tôn, nên trước dùng chậu lành, kế dùng chậu nứt, sau đốt mới đến chậu bể. Này thiện nam tử, chậu lành dụ cho Bồ Tát, chậu nứt dụ cho hàng thanh văn, chậu bể dụ hạng nhất xiển đề. Này thiện nam tử, như có ba người bệnh đồng đến y sĩ, người thứ nhất dễ trị, người thứ hai khó trị, người thứ ba không thể trị, y sĩ nên trước trị cho người nào? Bạch Thế Tôn, nên trị cho người dễ trước, kế đến người thứ hai, sau rốt đến người thứ ba, vì là hàng thân thuộc. Này thiện nam tử, người bệnh dễ trị dụ cho Bồ Tát, người bệnh khó trị dụ cho thanh văn, người bệnh không thể trị dụ cho hạng nhất xiển đề. Dầu hạng sao rốt này đối với chánh pháp không được quả lành trong đời hiện tại, nhưng vì xót thương nên Đức Như Lai cũng gieo trồng chủng tử lành cho họ ở đời sau. Này thiện nam tử, ví như nhà vua có ba hạng ngựa, hạng thứ nhất điều thuận mạnh mẽ, hạng thứ hai không điều thuận nhưng mạnh mẽ, hạng thứ ba không điều thuận là già yếu. Lúc muốn cởi, nhà vua nên cởi hạng ngựa nào trước? Bạch Thế Tôn, nhà vua nên trước cởi hạng ngựa điều thuận mạnh mẽ, kế đến hạng thứ hai, sau cùng đến hạng thứ ba. Này thiện nam tử, hạng điều thuận mạnh mẽ dụ cho Bồ Tát, hạng thứ hai dụ cho Thanh Văn, hạng thứ ba dụ cho Nhất Xiển Đề. Dầu hạng sao rốt này không được lợi ích trong đời hiện tại, nhưng vì xót thương nên Đức Như Lai dung trồng chủng tử lành đời sau cho họ. Này thiện nam tử, như lúc bố thí lớn có ba hạng người đến xin. Hạng thứ nhất dòng sang thông minh, giữ giới hiền lành. Hạng thứ hai dòng trung lưu, ngu tối, nhưng cũng giữ giới hiền lành. Hạng thứ ba dòng hạ tiện ngu tối, phá giới hung ác. Này thiện nam tử, thí chủ kia nên bố thí cho hạng nào trước? Bạch Thế Tôn, nên trước bố thí cho hạng thứ nhất, kế đến hạng thứ hai, sau rốt đến hạng thứ ba. Này thiện nam tử, hạng thứ nhất dụ cho Bồ Tát, hạng thứ hai dụ cho Thanh Văn, hạng thứ ba dụ cho Nhất Xiển Đề. Này thiện nam tử, như đại sư tử lúc giết hương tượng, thời dùng hết sức lực, lúc giết thỏ cũng dùng hết sức lực chẳng khinh thường. Chư Phật cũng vậy, lúc thuyết pháp cho chư vị Bồ Tát dụng công cũng như lúc thuyết pháp cho hạng Nhất Xiển Đề. Này thiện nam tử, trước kia lúc ta ở thành Dương Xá, thiện tinh tỳ kheo làm thị giả. Đầu hôm ta nói pháp cho Thiên Đế thích, theo phép của thị giả phải đi nằm sau thầy. Lúc đó vì ta ngồi lâu nên thiện tinh sanh niệm ác, bạch với ta rằng mau đi vào thiền thất, quỷ bạc câu la đến kia kìa. Ta bảo thiện tinh, người là kẻ ngu si, người chẳng biết rằng Đức Như Lai là bậc vô sở úy ư? Đế Thích hỏi ta rằng, Bạch Thế Tôn, hạng người như vậy mà cũng được vào trong Phật Pháp ư? Ta nói với Thiên Đế, hạng người ấy cũng đặng vào trong Phật Pháp, họ cũng có Phật tánh, sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Dầu ta vì thiện tinh mà thuyết Pháp, nhưng thiện tinh vẫn không có lòng tin. Này thiện nam tử, lại có một lúc ta ở nước Ca Thi, thành Thi Bà Phú La, ta muốn vào thành khất thực. Vô lượng chúng sanh khao khát muốn thấy dấu chân của ta. Thiện tinh tỳ kheo theo hầu phía sau, chà bỏ dấu chân của ta, nhưng không chà mất được, lại làm cho chúng sanh có quan niệm chẳng lành. Khi vào thành rồi, thấy trong nhà kết rượu, có một ni kiền tử ngồi xổm khum lưng ăn bã rượu. Thiện tinh bạch với ta rằng, nếu trong đời có bậc A-la-hán, thời người đó là hơn tất cả, vì người đó tuyên bố rằng không nhân, không quả. Ta bảo thiện tinh, ngươi là người ngu si, ngươi chẳng nghe rằng bậc A-la-hán chẳng uống rượu, chẳng hại người, chẳng khi dối, chẳng trộm cướp, chẳng dâm dật ư? Ni kiền tử đó giết hại cha mẹ, ăn bã rượu, sao người nói là bậc A-la-hán? Người đó sau khi chết quyết định đọa địa ngục A-tỳ. Bậc A-la-hán dứt hẳn ba đường ác, sao ngươi gọi người đó là A-la-hán? Thiện tinh liền nói, tánh của tứ đại còn có thể chuyển đổi, quyết không có lẽ người đó đọa địa ngục A-tỳ. Ta nói, ngươi là người ngu si, ngươi chẳng thường nghe rằng chư Phật luôn luôn nói lời thành thật ư? Dầu ta khuyên dạy thiện tinh, nhưng thiện tinh tuyệt không có lòng tin. Này thiện nam tử, có một lúc kia ta cùng thiện tinh ở thành Dương Xá. Trong thành có một ni kiền tử tên là Khổ Đắc. Người này thường tuyên bố rằng chúng sanh phiền não không nhân không duyên, chúng sanh giải thoát cũng không nhân không duyên. Thiện tinh bạch với ta rằng, nếu trong đời có bậc A-la-hán, thời ông Khổ Đắc là trên hết. Ta nói ngươi là kẻ ngu si, ni kiền tử Khổ Đắc thiệt chẳng phải A-la-hán, chẳng hiểu được đạo A-la-hán. Thiện tinh nói rằng, tại sao bậc A-la-hán lại tật đố với A-la-hán? Ta nói ngươi là người ngu, ta chẳng sanh tật đố với A-la-hán, chính là người sanh quan niệm ác tà. Nếu người nói Khổ Đắc là A-la-hán, thời ông nên nghe đây. 7 ngày sau Khổ Đắc sẽ bị trúng thực đau bụng mà chết. Chết rồi sẽ sanh trong loài quỷ ăn đồ ói mửa khạc nhổ của người. bạn đồng học sẽ mang thay của khổ đắc bỏ trong rừng Tha Ma. Thiện Tinh liền đem lời này thuật lại với khổ đắc, rồi bảo khổ đắc rằng: Trưởng lão nên khéo tư duy, tu tập phương tiện, làm cho lời ông Cù Đàm thành giọng ngữ. Sau khi nghe Thiện Tinh nói, khổ đắc liền đoạn thực. Từ một ngày đến ngày thứ sáu, nhịn đói đủ 7 ngày, khổ đắc bèn ăn đường đen, rồi uống nước lã, đau bụng mà chết. Bạn của khổ đắc liền mang thi hài bỏ trong rừng Tha Ma. Khổ đắc sanh làm quỷ đói, ăn đồ ói mửa, quanh quẩn ở bên tử thi. Thiện Tinh hay được việc này, liền đến trong rừng Tha Ma. Thấy khổ đắc thọ thân quỷ đói, ở bên tử thi ngồi xổm khum lưng. Thiện Tinh hỏi quỷ đói: Đại đức đã chết rồi ư? Khổ đắc đáp: Tôi đã chết. Tại sao mà chết? Vì đau bụng mà chết. Ai mang thay đại đức ra đây?
Bạn học của tôi.
Mang thay bỏ chỗ nào?
Ông là người ngu, ông há chẳng biết rằng đây là rừng Tha Ma ư?
Đại đức thọ thân gì?
Tôi mang lấy thân quỷ, ăn đồ ói mửa. Ông nên nghe kỹ. Lời nói của Đức Như Lai là lời lành, lời chân thật, lời phải thời, lời đúng nghĩa, lời đúng pháp. Sao ông lại chẳng tin lời chân thật của Như Lai? Nếu có kẻ nào chẳng tin lời nói chân thật của Như Lai, thời kẻ đó cũng sẽ phải thọ lấy thân như tôi.
Thiện Tinh trở về bạch với ta rằng: Thế Tôn, ni kiền tử khổ đắc sau khi chết được sanh lên cõi trời đao lợi.
Ta nói: Này người ngu, bực A-la-hán là bực vô sanh, sao người lại nói khổ đắc được sanh lên cõi trời đao lợi?
Thiện Tinh bạch rằng: Thế Tôn, ni kiền tử khổ đắc thì chẳng sanh lên cõi trời, hiện nay đương thọ thân quỷ đói.
Ta nói: Này người ngu, lời của chư Phật là lời thành thật, không bao giờ nói sai.
Thiện Tinh liền bạch rằng: Dầu lúc đó Đức Như Lai nói như vậy, nhưng tôi trọn không có lòng tin.
Này thiện nam tử, ta cũng thường thuyết pháp cho Thiện Tinh tỳ kheo, mà Thiện Tinh tuyệt đối không có lòng tin thuận.
Này thiện nam tử, dầu Thiện Tinh đọc tụng 12 bộ kinh, chứng được tứ thiền, nhưng chẳng hiểu nghĩa một kệ một câu nhẫn đến một chữ. Vì cần củi bàn ác nên mất tứ thiền, sanh kiến chấp tà ác mà nói rằng không Phật, không Pháp, không có Niết Bàn. Sa môn Cù Đàm giỏi tướng số nên có thể biết được tâm niệm của người.
Ta bảo Thiện Tinh: Những pháp của ta giảng nói, ban đầu chặn giữa, rốt sao điều lành, lời khéo, nghĩa chánh, không xen tạp, thành tựu đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh.
Thiện Tinh lại nói rằng: Dầu Đức Như Lai vì tôi mà thuyết pháp, nhưng tôi vẫn nói quyết rằng không nhân không quả.
Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, nếu ông chẳng tin những việc như vậy, nay Thiện Tinh ở gần sông Ni Liên Thiện, ta cùng ông có thể đến đó để hỏi.
Liền đó, Đức Như Lai cùng Ca Diếp Bồ Tát đến chỗ Thiện Tinh tỳ kheo. Thiện Tinh thấy Phật từ xa đi đến, liền sanh tâm tà ác. Do tâm ác này, hiện thân đọa vào địa ngục A Tỳ.
Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, Thiện Tinh dầu vào trong Phật Pháp vô lượng công đức, nhưng trọn không đẳng mảy muốn lợi ích, đó là vì phóng dật, vì gần bạn ác. Ví như có người dù vào biển lớn, thấy nhiều châu báu, nhưng vì phóng dật nên không được của báu. Lại như người vào biển thấy châu báu, hoặc tự giết mình chết, hoặc bị ác quỷ giết chết. Cũng vậy, Thiện Tinh dầu vào trong Phật Pháp, nhưng bị bạn ác giết hại.
Này thiện nam tử, do đây nên Đức Như Lai xót thương thường bảo rằng Thiện Tinh phóng dật quá nhiều.
Này thiện nam tử, nếu là người trước kia nghèo cùng, với người này giàu có xót thương, nhưng lòng thương không nhiều lắm. Nếu là người trước kia giàu lớn, về sau suy sụp nghèo cùng với người này, lòng xót thương sâu đậm hơn.
Thiện Tinh tỳ kheo cũng như vậy, đã thọ trì, đọc tụng 12 bộ kinh, chứng đặng tứ thiền, rồi để thối thất, rất đáng xót thương.
Do đây nên ta nói thiện tinh phóng dật quá nhiều, nên dứt mất những căn lành. Hàng đệ tử của ta, người nào nghe thấy việc này, đều sanh lòng xót thương sâu đậm đối với thiện tinh tỳ kheo. Từ nhiều năm, ta thường cùng thiện tinh tỳ kheo gần gũi nhau, mà thiện tinh tự sanh lòng tà ác, chẳng bỏ ác kiến. Này thiện nam tử, từ xưa ta thấy thiện tinh có chút ít căn lành, như lông tóc trọn chẳng huyền ký, thiện tinh là dứt tuyệt căn lành, là hạng hạ tiện nhất xiển đề phải đọa địa ngục. Bởi thiện tinh tuyên bố rằng không nhân không quả, không có tạo nghiệp. Do đây nên ta huyền ký thiện tinh là hạng nhất xiển đề hạ tiện, dứt hẳn căn lành, phải đọa địa ngục cả kiếp. Này thiện nam tử, như có người té chìm trong hầm phẫn, có bạn lành đưa tay mò đó, nếu nắm đặng đầu tóc, bèn muốn kéo lên. Mò lâu chẳng được, mới có tâm niệm thôi dớt. Cũng vậy, ta tìm chút ít căn lành nơi thiện tinh để cứu dớt, nhưng trọn ngày tìm cầu mà chẳng được mấy lông tóc căn lành. Do đây nên chẳng cứu được tội đọa địa ngục của thiện tinh. Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai cớ gì huyền ký thiện tinh sẽ đọa địa ngục A Tỳ? Này thiện nam tử, thiện tinh tỳ kheo có quyến thuộc đông, đều cho rằng thiện tinh đã chứng được đạo quả A-la-hán. Vì ta muốn phá tâm niệm tà ác của họ, nên huyền ký thiện tinh do phóng dật phải đọa địa ngục. Này thiện nam tử, ông nên biết rằng lời nói của Như Lai là lời chân thật không sai. Nếu Phật huyền ký sẽ đọa địa ngục, thời chẳng bao giờ không đọa. Hàng thanh văn duyên giác, huyền ký, thời có hai thứ, hoặc đúng hoặc chẳng đúng. Như một kiền liên bảo người nước Ma Già Đà, sau 7 ngày trời sẽ mưa, đến kỳ trời trọn chẳng mưa. Có lúc ông dự ký bò cái sẽ đẻ bò con trắng, đến lúc sanh sản lại đẻ bò con giá. Ông ấy dự ký sanh trai, về sau lại sanh con gái. Này thiện nam tử, thiện tinh thường tuyên bố với vô lượng chúng sanh rằng tất cả đều không có quả lành quả dữ, do đó dứt hẳn tất cả căn lành, không còn mảy muốn như lông tóc. Từ lâu ta biết rõ thiện tinh sẽ dứt mất căn lành, ta vẫn cố ý cùng thiện tinh ở chung cả 20 năm. Vì nếu ta không ở gần thiện tinh, thời thiện tinh sẽ khuyên bảo vô lượng chúng sanh tạo những nghiệp ác. Đây gọi là trí lực thứ 5 của Đức Như Lai. Bạch Thế Tôn, hạng nhất xiển đề do nhân duyên gì mà không có pháp lành? Này thiện nam tử, vì hạng nhất xiển đề dứt căn lành, chúng sanh đều có 5 căn. Tính, tấn, niệm, định và huệ, mà hạng nhất xiển đề dứt hẳn căn lành này. Do nghĩa đây nên giết hại con kiến, còn mắc phải tội sát sanh, nhưng giết hại hạng nhất xiển đề không mắc tội sát sanh. Bạch Thế Tôn, vì nhất xiển đề trọn không pháp lành, nên gọi là nhất xiển đề ư? Đúng như vậy. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh có 3 thứ pháp lành: quá khứ, vị lai và hiện tại. Hạng nhất xiển đề không thể dứt được pháp lành đời vị lai, sao lại nói rằng dứt hết pháp lành gọi là nhất xiển đề? Này thiện nam tử, luận về sự dứt có 2 thứ. Một là hiện tại dứt, 2 là hiện tại chướng ngại vị lai. Hạng nhất xiển đề đủ cả 2 thứ này, nên ta nói rằng nhất xiển đề dứt hết căn lành. Này thiện nam tử, ví như có người té chìm trong hầm phẫn, dầu còn một sợi tóc chưa chìm, nhưng một sợi tóc không thể kéo nổi toàn thân. Hạng nhất xiển đề cũng như vậy, dầu đời vị lai sẽ có căn lành, nhưng không thể cứu được khổ địa ngục. Đời vị lai dầu có thể cứu khỏi, nhưng đời hiện tại không thể làm sao được. Do đây nên gọi là kẻ không thể cứu vớt. Do Phật tánh làm nhân duyên thời cứu vớt được. Vì Phật tánh chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, nên Phật tánh không bị dứt mất. Như hột mục hư, thời không thể mọc mộng. hạng nhất xiển đề cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, hạng nhất xiển đề chẳng dứt Phật tánh, Phật tánh là pháp lành, tại sao nói rằng dứt tất cả pháp lành? Này thiện nam tử, nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại có Phật tánh, thời chẳng được gọi là nhất xiển đề. Như ngã tánh trong thế gian, Phật tánh là thường chẳng thuộc về ba đời. Nếu thuộc về ba đời, thời gọi là vô thường. Vì đời vị lai sẽ thấy Phật tánh, nên nói rằng chúng sanh đều có Phật tánh. Do nghĩa này nên bậc thập trụ Bồ Tát trang nghiêm đầy đủ công hạnh mới thấy được phần ít. Bạch Thế Tôn, Phật tánh là thường dường như hư không. Tại sao Đức Như Lai nói rằng vị lai? Nếu Đức Như Lai nói rằng hạng nhất xiển đề không có pháp lành, lẽ đâu hạng này không có lòng thương tưởng đối với bạn bè, cha mẹ, vợ con, thân quyến? Nếu họ có lòng thương tưởng, thời lòng thương này chẳng phải là lành ư? Lành thay, lành thay. Lời ông hỏi rất hay. Phật tánh dường như hư không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Tất cả chúng sanh có ba thứ thân: thân quá khứ, thân vị lai, thân hiện tại. Đời vị lai chúng sanh trang nghiêm đầy đủ thân thanh tịnh, thấy được Phật tánh, nên ta nói rằng Phật tánh đời vị lai. Này thiện nam tử, ta vì chúng sanh có lúc hoặc nói nhân là quả, có lúc hoặc nói quả là nhân. Do đây nên trong kinh nói rằng mạng căn là ăn uống, thấy sắc là chạm xúc. Vì thân đời vị lai thanh tịnh nên nói Phật tánh. Bạch Thế Tôn, như ý nghĩa của Đức Phật nói như vậy, sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Này thiện nam tử, dầu Phật tánh hiện tại không, nhưng chẳng được nói rằng chúng sanh không Phật tánh. Như tánh hư không kia, dầu không hiện tại mà chẳng được nói là không. Dầu tất cả chúng sanh là vô thường, còn Phật tánh là thường trụ không biến đổi. Do đây nên trong kinh ta nói rằng Phật tánh của chúng sanh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, dường như hư không. Nếu có trong có ngoài, thời chẳng được gọi là duy nhất, là thường trụ, cũng chẳng được gọi là tất cả chỗ đều có. Dầu hư không chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nhưng tất cả chúng sanh đều có, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Ông nói rằng hạng nhất xiển đề có pháp lành đó, lời này không đúng nghĩa. Vì hạng nhất xiển đề tất cả hành động nói năng đều là tà nghiệp, vì họ chẳng tin chẳng cầu nhân quả. Như gốc, cây, nhánh, lá, bông, hột, trái a lê lạc đều đắng, tất cả hành nghiệp của nhất xiển đề cũng như vậy. Này thiện nam tử, Đức Như Lai thành tựu đầy đủ tri chư căn trí lực, do đây nên biết rõ căn tánh thượng, trung, hạ của tất cả chúng sanh, biết rõ rằng người này từ bậc hạ lên bậc trung, biết rõ rằng người này từ bậc trung lên bậc thượng, biết rõ rằng người này từ bậc thượng thành bậc trung, biết rõ rằng người này từ bậc trung thành bậc hạ. Do đây nên biết rằng căn tánh của chúng sanh không quyết định, vì không quyết định nên hoặc đã dứt căn lành rồi trở lại sanh căn lành. Nếu căn tánh của chúng sanh là quyết định, thời trọn không có đã dứt mà lại sanh, cũng chẳng nên nói rằng hạng nhất xiển đề đọa địa ngục một kiếp. Này thiện nam tử, do đây nên Đức Như Lai nói rằng tất cả pháp không có tướng quyết định. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai đầy đủ tri chư căn trí lực, biết chắc rằng thiện tinh sẽ dứt mất căn lành, tại sao lại cho thiện tinh xuất gia? Này thiện nam tử, thuở ta mới xuất gia, em ta là Nan Đà, em họ là A Nan và Đề Bà Đạt Đa, con trai ta là La Hầu La, những người đó đều theo ta xuất gia tu hành. Nếu ta chẳng cho thiện tinh xuất gia, thời thiện tinh sẽ nối ngôi vua, có quyền thế, sẽ phá hoại Phật Pháp, do đó nên ta cho thiện tinh xuất gia. Này thiện nam tử, nếu thiện tinh chẳng xuất gia cũng dứt mất căn lành trong vô lượng đời đều không lợi ích. Nay đã xuất gia, dầu mất căn lành, nhưng có thể trì giới, cung kính, cúng dường bậc đức hạnh, tu tập sơ thiền, nhẫn đến tứ thiền, Những điều này gọi là nhân lành. Nhân lành này có thể sanh pháp lành. Pháp lành đã sanh, thời có thể tu tập đạo hạnh. Đã có thể tu tập đạo hạnh, thời có thể được vô thượng bồ đề. Do đây nên ta cho thiện tinh xuất gia. Nếu ta chẳng cho thiện tinh xuất gia thọ giới, thời ta chẳng được gọi là Như Lai Thế Tôn đầy đủ 10 trí lực. Này thiện nam tử, Đức Phật quán sát chúng sanh đủ cả pháp lành và pháp chẳng lành. Vì những người này giàu đủ hai pháp như vậy, nhưng chẳng bao lâu sẽ dứt mất tất cả căn lành mà đủ cả pháp chẳng lành. Vì những chúng sanh này chẳng gần gũi bạn lành, chẳng nghe chánh pháp, chẳng khéo tư duy, chẳng thực hành đúng pháp. Do đây nên sẽ dứt mất căn lành. Đức Như Lai lại biết người này hiện đời hoặc đời vị lai, lúc trẻ hoặc lúc già, sẽ gần gũi bạn lành được nghe chánh pháp. Thời có thể sanh căn lành trở lại. Ví như có khe suối gần xóm làng, nước suối ngọt ngon đủ 8 công đức. Có người nóng nảy khát nước, muốn đến khe suối. Người trí quyết định biết rằng người khác này sẽ đến bên nước, vì không còn con đường nào khác. Đức Như Lai quán sát chúng sanh cũng như vậy. Do đây nên Như Lai gọi là có đủ tri chư căn trí lực. Đức Thế Tôn thấy chút đất để trên móng tay, rồi bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng: đất này nhiều hay đất nơi 10 phương thế giới nhiều? Bạch Thế Tôn, đất dính trên móng tay đâu có thể sánh với đất trong 10 phương thế giới. Này thiện nam tử, có người đã chết trở lại được thân người, bỏ thân trong 3 đường ác mà được thân người, căn thân đầy đủ, sanh nơi Trung Quốc, có đủ chánh tín, có thể tu tập đạo hạnh, có thể tu tập chánh đạo, có thể được giải thoát, có thể nhập đại niết bàn. Được những điều trên đây thật là hy hữu, như số lượng đất trên móng tay. Bỏ thân người mang thân 3 đường ác, bỏ thân 3 đường ác, trở lại thọ thân 3 đường ác. Thân căn chẳng đầy đủ, sanh nơi biên địa, tà kiến điên đảo, thực hành đạo tà, chẳng được giải thoát, chẳng được niết bàn. Những hạng này đông nhiều như số lượng đất trong 10 phương thế giới. Này thiện nam tử, người hộ trì cấm giới tinh tấn chẳng biến trễ, chẳng phạm 4 tội trọng, chẳng gây 5 tội nghịch, chẳng làm dụng vật của tăng, chẳng dứt căn lành, chẳng làm nhất xiển đề, tinh thọ kinh điển đại niết bàn này. Những người đây rất hy hữu, như số lượng đất trên móng tay. Người lười biếng phá giới, phạm 4 tội trọng, gây 5 tội nghịch, làm dụng của tăng, làm nhất nhất xiển đề dứt mất căn lành, chẳng tinh kinh niết bàn này, số lượng đông nhiều như đất trong 10 phương thế giới. Này thiện nam tử, Đức Như Lai biết rõ căn tánh thượng trung hạ của chúng sanh như vậy, nên gọi là đầy đủ tri chư căn trí lực. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai có đủ tri chư căn trí lực như vậy, nên biết rõ căn tánh thượng, trung, hạ của tất cả chúng sanh, biết rõ căn tánh của chúng sanh đời hiện tại, cũng biết rõ căn tánh của chúng sanh đời vị lai, biết rõ những chúng sanh này sau khi Phật nhập diệt sẽ nói rằng Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, hoặc nói rằng Đức Như Lai không rốt ráo nhập Niết Bàn, hoặc nói có ngã, hoặc nói không ngã, hoặc cho rằng có trung ấm, hoặc không trung ấm, hoặc nói có thối thất, hoặc không thối thất, hoặc nói thân Như Lai là hữu di, hoặc nói là vô di, hoặc có kẻ nói 12 nhân duyên là pháp hữu di, hoặc nói là pháp vô di, hoặc nói tâm là thường trụ, hoặc nói tâm là vô thường, hoặc có người nói hưởng vui ngũ dục, thời hay chướng thánh đạo, hoặc nói chẳng chướng ngại, hoặc có kẻ nói thế đệ nhất chỉ thuộc về cõi dục, hoặc nói thuộc về cả 3 cõi, hoặc nói bố thí chỉ thuộc nơi ý nghiệp, hoặc nói bố thí thuộc nơi ngũ ấm, hoặc nói có 3 pháp vô di, hoặc nói không 3 pháp vô di, hoặc nói có tạo sắc, hoặc nói không tạo sắc, hoặc nói có vô tác sắc, hoặc nói không vô tác sắc, hoặc nói có tâm sở, hoặc nói không tâm sở, hoặc nói có năm đại chủng, hoặc nói có sáu đại chủng, hoặc nói giới ưu bà tắc thọ đầy đủ bát quan trai, hoặc nói chẳng thọ được đầy đủ, hoặc nói tỳ kheo đã phạm tội tứ trọng mà giới tỳ kheo vẫn còn, hoặc nói chẳng còn, hoặc nói bực Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đều được thành Phật, hoặc nói chẳng được thành, hoặc nói chính nơi chúng sanh có Phật tánh, hoặc nói rời chúng sanh có Phật tánh, hoặc nói hạng nhất xiển đề phạm bốn tội trọng, năm tội nghịch đều có Phật tánh, hoặc nói không có Phật tánh, hoặc nói có chư Phật mười phương, hoặc nói không có chư Phật mười phương. Đức Như Lai thành tựu đầy đủ tri chư căn trí lực như vậy, tại sao hôm nay chẳng nói quyết định? Này thiện nam tử, những nghĩa như vậy chẳng phải là nhãn thức biết được nhẫn đến, chẳng phải là ý thức biết được. Đây là chỗ biết của trí huệ. Nếu với người có trí huệ, thời ta trọn chẳng nói phân hai. Người trí này cũng cho rằng Phật chẳng nói phân hai. Với người vô trí, thời ta nói bất định. Người vô trí này cũng cho rằng Phật nói bất định. Này thiện nam tử, tất cả công hạnh lành của Như Lai đều vì điều phục chúng sanh, như tất cả phương thuốc của lương y đều để chữa trị những bệnh khổ. Này thiện nam tử, vì quốc độ, vì thời tiết, vì ngôn ngữ của người, vì độ người, vì căn tánh sai khác, nên Đức Như Lai ở trong một pháp mà nói phân hai, nơi một danh từ nói thành vô lượng danh từ, nơi trong một nghĩa nói thành vô lượng, nơi trong vô lượng nghĩa nói thành vô lượng. Thế nào là một danh từ nói thành vô lượng danh từ? Như Niết Bàn cũng gọi là Niết Bàn, là vô sanh, là vô xuất, là vô tác, là vô di, là quy y, là nhà cửa, là giải thoát, là quang minh, là đèn sáng, là bờ kia, là vô úy, là bất thối, là chỗ an ổn, là tịch tịnh, là vô tướng, là bất nhị, là nhất hạnh, là thanh lương, là không tối tâm, là không chướng ngại, là vô tránh, là vô trượt, là quảng đại, là cam độ, là cát tường. Thế nào là một nghĩa nói thành vô lượng? Như Đế Thích cũng gọi là Đế Thích, cũng gọi là Kiều Thi Ca, là Bà Ta Bà, là Phú Lan Đà La, là Ma Pháp Bà, là Nhân Đà La, là Thiên Nhãn, là Xá Chỉ Thiên, là Kim Cang, là Bửu Đảnh, là Bửu Tràng. Thế nào là nơi vô lượng nghĩa nói thành vô lượng? Như Phật Như Lai cũng gọi là Như Lai, vì nghĩa khác nên tên cũng khác, gọi là A-La-Ha, cũng gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng gọi là Thuyền Sư, cũng gọi là Đạo Sư, là Chánh Giác, là Minh Hạnh Túc, là Sư Tử Vương, là Sa Môn, là Bà La Môn, là Tịch Tịnh, là Thí Chủ, là Đáo Bỉ Ngạn, là Đại Y Vương, là Đại Tượng Vương, là Đại Long Vương, là Thí Nhãn, là Đại Lực Sĩ, là Đại Vô Quý, là Bửu Tự, là Thượng Chủ, là Đắc Thoát, là Đại Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Đại Vân Đà Lợi, là Vô Đẳng Lữ, là Đại Phước Điền, là Trí Huệ Hải, là Vô Tướng, là Bát Trí. Lại có một nghĩa mà nói thành vô lượng danh từ, như ấm, cũng gọi là ấm, cũng gọi là điên đảo, là đế, là tứ niệm xứ, là tứ thực, là chỗ ở của tứ thức, là hữu, là đạo, là thời, là chúng sanh, là thế, là đệ nhất nghĩa, là ba pháp tu, thân, giới và tâm, là nhân quả, là phiền não, là giải thoát, là 12 nhân duyên, là thanh văn, là bích chi Phật, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên, là quá khứ, hiện tại, vị lai. Này thiện nam tử, Đức Như Lai vì chúng sanh nên trong rộng mà nói lược, trong lược mà nói rộng, nơi đệ nhất nghĩa đế nói thành thế đế, nơi thế đế nói thành đệ nhất nghĩa đế. Thế nào là trong rộng mà nói lược? Như ta bảo các tỳ kheo, Hôm nay ta giảng nói 12 nhân duyên. Thế nào gọi là 12 nhân duyên? Chính là nhân quả. Thế nào gọi là trong lượt mà nói rộng? Như ta bảo các tỳ kheo, hôm nay ta giảng nói khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là vô lượng sự khổ, tập là vô lượng phiền não, diệt là vô lượng giải thoát, đạo là vô lượng phương tiện. Thế nào gọi là nơi đệ nhất nghĩa đế, nói là thế đế? Như ta bảo các tỳ kheo, thân của ta đây có già, bệnh, chết. Thế nào gọi là nơi thế đế, nói là đệ nhất nghĩa đế? Như ta bảo Kiều Trần Như, vì ông đắc pháp nên gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Do vì tùy theo người, tùy theo ý, tùy theo thời như vậy, nên gọi Đức Như Lai có đủ tri chư căn trí lực. Này thiện nam tử, đối với những nghĩa như vậy, nếu ta nói quyết định, thời ta chẳng được gọi là Đức Như Lai có đủ tri chư căn trí lực. Người có trí biết rằng, chỗ mang chở của hương tượng chẳng phải lừa ngựa mang nổi. Tất cả chúng sanh có vô lượng hành nghiệp, nên Đức Như Lai vì họ mà nói vô lượng pháp. Đó là do vì chúng sanh có vô lượng phiền não. Nếu Đức Như Lai nói một hạnh một pháp, thời chẳng gọi là Đức Như Lai có đủ tri chư căn trí lực. Do đây nên trong các kinh khác ta nói rằng có năm hạng chúng sanh chẳng nên vì họ nói năm thứ pháp. Vì người chẳng có lòng tin, thời chẳng tán thán chánh tín. Vì người phá giới cấm, thời chẳng tán thán trì giới. Vì người sang tham, thời chẳng tán thán bố thí. Vì người giải đãi, thời chẳng tán thán đa văn. Vì người ngu si, thời chẳng tán thán trí huệ. Nếu người trí vì năm hạng này mà nói năm việc trên đây, thời nên biết rằng người thuyết pháp này chẳng có đủ tri chư căn trí lực, cũng chẳng được gọi là thương xót chúng sanh. Vì năm hạng này, nếu nghe giảng nói năm điều trên đây, thời họ sẽ sanh lòng nghi, lòng ác, lòng sân hận, mà phải chịu quả báo khổ trong vô lượng đời. Do đây, nên trước kia trong các kinh khác, ta bảo Xá Lợi Phất rằng, ông phải cẩn thận, chớ vì người lợi căn mà rộng thuyết pháp, chớ vì người độn căn mà lược thuyết pháp. Xá Lợi Phất bạch rằng, tôi chỉ vì thương xót mà thuyết pháp, chẳng phải là có đủ tri chư căn trí lực mà thuyết pháp. Này thiện nam tử, thuyết pháp hoặc rộng hoặc lược là cảnh giới của Phật, chẳng phải hàng thanh văn và duyên giác biết được. Này thiện nam tử, như ông nói rằng, sau khi Phật nhập Niết Bàn, hàng đệ tử đều nói khác nhau. Những người đó đều vì điên đảo nên chẳng được chánh kiến, chẳng thể lợi mình, lợi người. Này thiện nam tử, chúng sanh chẳng phải chỉ có một tánh, một hạnh, một căn, một quốc độ, một thiện tri thức. Do đây nên Đức Như Lai vì chúng sanh mà tuyên nói nhiều pháp yếu. Do nhân duyên này nên chư Phật trong mười phương ba đời vì chúng sanh mà khai thị diễn thuyết 12 bộ kinh. Này thiện nam tử, Đức Như Lai nói 12 bộ kinh đây chẳng phải để lợi cho mình, mà chỉ vì lợi ích cho người, nên trí lực thứ năm của Như Lai gọi là giải lực. Do hai trí lực này, nên Đức Như Lai biết rõ người này hiện tại có thể dứt căn lành, người này đời sau có thể dứt căn lành, người này hiện tại có thể được giải thoát, người này đời sau có thể được giải thoát. Do đây nên Đức Như Lai được là vô thượng lực sĩ. Này thiện nam tử, nếu nói rằng Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, hoặc nói chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, những người này chẳng hiểu ý của Như Lai nên nói những lời như vậy. Này thiện nam tử, trong núi Hương Sơn có 53.000 vị tiên nhân, những vị này đã tu tập công đức nơi Đức Phật Ca Diếp thuở quá khứ, họ chưa được chánh đạo, chưa được gần gũi Phật để nghe chánh pháp. Vì muốn độ những vị tiên nhân này, nên Đức Như Lai bảo A Nan rằng, 3 tháng sau, ta sẽ nhập Niết Bàn. Chư thiên truyền lời này đến núi Hương Sơn. Các vị tiên nhân nghe tin Phật sắp nhập Niết Bàn, bèn sanh lòng hối hận, mà bảo nhau rằng, tại sao chúng ta được sanh trong nhân đạo, mà chẳng được gần gũi Phật. Chư Phật ra đời rất khó gặp như hoa ưu đàm. Này chúng ta nên đến ra mắt Đức Thế Tôn để được nghe chánh pháp. Này thiện nam tử, lúc đó 53.000 tiên nhân liền đến ra mắt ta. Ta bèn theo cơ của họ mà thuyết pháp. Này các đại sĩ, sắc là vô thường, vì nhân duyên của sắc là vô thường. Đã từ nhân vô thường mà sanh, thời sắc đâu phải là thường trụ. Như sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Các tiên nhân sau khi nghe pháp yếu trên đây, tất cả đều chứng được quả A-la-hán. Này thiện nam tử, trong thành Câu Thi Na Kiệt, có 30 muôn lực sĩ tự thị sức mạnh của mình, ngạo nghễ không chịu tùng phục ai. Vì muốn điều phục các lực sĩ này, nên ta bảo Mục Liên đến điều phục các lực sĩ ấy. Lúc đó Mục Kiền Liên tuân lệnh ta, trọn 5 năm giáo hóa nhiều cách, nhưng chẳng thể điều phục được một lực sĩ. Do đây nên ta bảo A Nan rằng, sau 3 tháng Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Các lực sĩ nghe được tin này bèn hợp nhau sửa sang đường xá. Đến ngày ta từ nước Tỳ Xá Lị đến thành Câu Thi Na, giữa đường thấy các lực sĩ, ta liền hóa thân làm vị sa môn hỏi các lực sĩ rằng, bọn đồng tử kia làm việc gì thế? Các lực sĩ đều nổi giận nói rằng, này sa môn, tại sao ông gọi chúng ta là đồng tử? Ta bảo các lực sĩ, bọn ngươi đến 30 muôn người mà không đủ sức dời nổi hòn đá nhỏ nhất này, nên ta gọi là đồng tử đâu phải lời quá đáng. Các lực sĩ nói, nếu ông gọi chúng ta là đồng tử, thời ông phải là bậc đại nhân. Này thiện nam tử, lúc đó ta dùng 2 ngón chân hất văng hòn đá ấy. Các lực sĩ thấy như vậy, liền hết kinh ngạo mà nói rằng, này sa môn, nay ông có thể dời hòn đá này ra khỏi đường chăng? Ta nói, này các đồng tử, do nhân duyên gì mà các người sửa sang con đường này? Các lực sĩ nói, này sa môn, Đức Thích Ca Như Lai sẽ do con đường này đi đến Trừng Ta La mà nhập Niết Bàn, nên chúng ta hợp nhau lại sửa sang. Ta khen rằng, lành thay, các đồng tử đã phát tâm tốt như vậy, ta sẽ dời hòn đá này cho các ông. Nói xong, ta liền lấy tay bưng hòn đá, dời lên giữa hư không. Các lực sĩ kinh hãi muốn chạy tránh, ta liền bảo họ rằng, các ngươi chẳng nên kinh sợ. Rồi ta lấy tay hứng bắt hòn đá để trên bàn tay mặt. Các lực sĩ đều vui mừng khen ngợi hỏi rằng, này sa môn, hòn đá ấy là thường hay vô thường? Ta liền dùng miệng thổi hòn đá tan nát ra như cát bụi. Các lực sĩ thấy như vậy, đồng cất tiếng sướng rằng, hòn đá ấy là vô thường. Họ sanh lòng hổ thẹn mà không còn có tâm niệm kiêu mạn. Ta liền hiện lại hình Phật mà vì họ thuyết pháp. 30 muôn lực sĩ đều phát tâm vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, nơi thành Câu Thi Na có người thợ tên Thuần Đà. Người này nơi thời kỳ Đức Phật Ca Diếp đã phát nguyện rằng, lúc Thích Ca Như Lai nhập Niết Bàn, ta sẽ là người cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Phật. Do đây nên ta ở nước Tỳ Xá Lị bảo tỳ kheo Ưu Bà Ma Na rằng, sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La, trong thành Câu Thi Na. Ông nên qua cho Thuần Đà hay. Này thiện nam tử, trong thành Dương Xá có vị ngũ thông tiên nhân tên là Tu Bạc Đà La, được 120 tuổi. Tên nhân này thường tự xưng là bậc nhất thí, sanh lòng kiêu mạn. Tiên nhân này đã dung trồng căn lành nơi vô lượng chư Phật thuở quá khứ. Vì muốn điều phục tiên nhân này, nên ta bảo A Nan rằng, sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Tu Bạc Đà La nghe tin này sẽ sanh lòng kính tin mà đến ra mắt ta. Ta sẽ độ ông chứng quả A-la-hán. Này thiện nam tử, nơi thành La Duyệt Kỳ, Thái tử Thiện Kiến muốn hại vua cha là Tần Bà Ta La, mà chưa có dịp hại được. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa cũng muốn hại ta, bèn tu tập chứng được ngũ thông, làm bạn thân với Thái tử Thiện Kiến. Vì Thái tử mà hiện thần thông, Thái tử rất kính mến cúng dường trọng hậu. Một lúc kia, Thái tử thưa với Đề Bà Đạt Đa rằng, bạch đại sư, thánh nhân, Nay tôi muốn thấy hoa Mạn Đà La. Đề Bà Đạt Đa liền đến cung trời Đao Lợi, xin bông Mạn Đà La. Vì phước đã hết nên không vị trời nào chịu cho. Xin không được bông, Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ rằng, cây Mạn Đà La vốn không ngã, không ngã sở. Nếu ta tự lấy bông, nào có tội gì? Nghĩ xong, Đề Bà Đạt Đa đến bên cây muốn lấy bông, liền mất thần thông, trở lại thấy thân mình ở nơi vương xá, sanh lòng hổ thẹn, chẳng dám đến gặp thái tử thiện kiến. Đề Bà Đạt Đa lại nghĩ rằng, nay ta nên đến chỗ Phật đòi đại chúng, nếu Phật cho ta sẽ tùy ý sai bảo Xá Lợi Phất, vân vân. Đề Bà Đạt Đa liền đến chỗ Phật mà bạch rằng, ngưỡng mong Đức Như Lai đem đại chúng này giao phó cho tôi sẽ thuyết pháp giáo hóa họ. Phật nói, người ngu si, Xá Lợi Phất, vân vân, là bậc thông minh, đại trí, mọi người tin phục, mà ta còn chẳng đem đại chúng giao phó. Huống người là người ngu si, ăn nước miếng của kẻ khác ư? Lúc đó, Đề Bà Đạt Đa càng sanh ác tâm, nói rằng, này Cù Đàm, này dầu ông điều phục đại chúng, nhưng thế cũng chẳng được lâu sẽ bị tiêu diệt. Vừa nói xong đất liền rúng động, Đề Bà Đạt Đa té xuống đất. Bên ông ấy thân phát ra luồng gió mạnh, thổi bụi đất lấm dơ cả mình. Đề Bà Đạt Đa thấy tướng xấu này lại nói rằng, nếu thân ta hiện đời phải đọa A Tỳ địa ngục, ta phải báo sự oán thù lớn này. Đề Bà Đạt Đa liền đến chỗ thái tử thiện kiến. Thái tử hỏi, đại sư thánh nhân cớ sao dung nhan tiều tụy, sắc diện lo buồn? Đề Bà Đạt Đa nói, ta luôn luôn như vậy mà thái tử chẳng biết ư? Thái tử hỏi, có nhân duyên gì như vậy? Xin đại sư dạy rõ. Đề Bà Đạt Đa nói, đây ta cùng thái tử thân mến nhau, người ngoài mắng nhiếc thái tử, lẽ đâu ta chẳng lo buồn? Thái tử hỏi, người ta mắng nhiếc tôi như thế nào? Đề Bà Đạt Đa nói, mọi người mắng nhiếc thái tử là vị sanh oán. Thái tử hỏi, sao lại gọi tôi là vị sanh oán? Ai đặt ra danh từ này? Đề Bà Đạt Đa nói, lúc chưa sanh thái tử, tất cả tướng sư đều bảo rằng, lúc đứa trẻ này lớn lên sẽ giết cha, do đó người ngoài đều gọi thái tử là vị sanh oán. Người trong cung vì muốn thái tử vui lòng, nên đặt tên là Thiện Kiến. Vi Đề Hy Phu Nhân nghe lời tướng sư, lúc sanh thái tử, từ trên lầu cao ném xuống đất, làm gãy mất một ngón tay của thái tử. Do cớ này nên mọi người lại gọi tên thái tử là Chiết Chỉ. Ta nghe những việc này trong lòng lo buồn, nhưng lại chẳng dám nói với thái tử. Đề Bà Đạt Đa đem những việc ác như vậy xúi thái tử giết vua cha mà bảo rằng, nếu thái tử giết vua cha, thời ta cũng có thể giết Sa Môn Cù Đàm. Thái tử hỏi đại thần Võ Hành, đại thần thuật sự tích đặt tên đúng như lời của Đề Bà Đạt Đa. Thái tử nghe xong, liền cùng đại thần bắt vua cha, giam ở ngoài thành, sai 4 đội binh giữ gìn nghiêm ngặt. Phu nhân Vi Đề Hy đến thăm vua. Người giữ cửa nhà giam chẳng cho vào. Phu nhân cả giận bèn quở mắng. Người giữ cửa đem việc này thưa với thái tử. Thái tử Thiện Kiến giận dữ vào cung nắm tóc mẹ, rút gươm muốn chém. Kỳ Bà liền đến can rằng, Tâu Đại Dương, từ khi lập quốc đến nay, dầu tội rất nặng, cũng chẳng xử đến người nữ, huống là mẹ đẻ. Thái tử vì nể Kỳ Bà nên không giết phu nhân, dứt hẳn sự uống ăn thuốc men của vua cha. Quá 7 ngày, vua cha chết. Thiện Kiến thái tử mới sanh lòng hối hận. Đại thần Võ Hành tâu rằng, tất cả hành nghiệp đều không có tội, sao đại dương lại sanh lòng hối hận buồn trầu? Kỳ Bà tâu rằng, đại dương nên biết rằng, việc làm của đại dương gồm 2 tội nặng. Một là tội giết cha, 2 là tội giết Tu Đà Hoàng. Tội nặng như vậy, trừ Phật, không ai có thể làm cho tội đó được trừ diệt. Vua nói, Đức Như Lai thanh tịnh, ta là người tội nhơ uế, làm sao dám đến thấy Phật? Này thiện nam tử, Ta biết việc này nên bảo A Nan rằng sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Thái tử Thiện Kiến nghe tin này liền đến ra mắt ta. Ta vì Thiện Kiến mà thuyết pháp. Do đây tội nặng được bớt nhẹ, Thiện Kiến được vô căn tính. Này thiện nam tử, hàng đệ tử của ta nghe những lời này chẳng hiểu ý của ta, nên cho rằng Đức Như Lai quyết định nói rốt ráo nhập Niết Bàn. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, này thiện nam tử, Bồ Tát có 2 hạng, một là thật nghĩa, 2 là giả danh. Giả danh Bồ Tát nghe tin Phật sau 3 tháng sẽ nhập Niết Bàn, đều sanh lòng thối thất mà nói rằng, Đức Như Lai còn là vô thường, tại sao chúng ta lại vì sự vô thường mà phải cần khổ trong vô lượng đời? Đức Như Lai thành tựu đầy đủ vô lượng công đức mà còn không thể phá hoại được tử ma, huống là bọn ta. Này thiện nam tử, ta vì hạng Bồ Tát này mà nói rằng, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Các đệ tử của ta nghe lời trên đây chẳng hiểu ý của ta, bèn xướng rằng, Đức Như Lai trọn chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, có những chúng sanh chấp đoạn kiến bảo rằng, tất cả chúng sanh sau khi thân thể chết mất, những nghiệp thiện, nghiệp ác không có người lãnh thọ. Ta vì những người này mà nói rằng, quả báo lành cũng như quả báo ác thì có người lãnh thọ. Do đâu biết rằng có, như thuở quá khứ, nơi thành Câu Thi Na có thiện kiến dương. Lúc làm đồng tử trải qua 84.000 tuổi. Thời kỳ làm thái tử trải qua 84.000 tuổi. Đến lúc lên ngôi cũng trải qua 84.000 tuổi. Thiện Kiến Dương ngồi riêng một mình suy nghĩ rằng, chúng sanh phước mỏng, tuổi thọ ngắn ngủi, thường có 4 thứ oan gia theo dõi, mà chúng sanh chẳng hay biết, mãi phóng dật. Ta nên xuất gia tu hành, dứt tuyệt 4 thứ oan gia, sanh, già, bệnh, chết. Nhà vua sai quan xây nhà thất, bảo ở ngoài thành, rồi bảo quần thần, hậu phi, các dương tử, cùng tất cả quyến thuộc. Nay ta muốn xuất gia, các người có bằng lòng chăng? Các đại thần cùng quyến thuộc đều bằng lòng. Thiện Kiến Dương đem theo 1 người hầu hạ, qua ở nơi nhà thất bảo tu tập, từ tâm, trải qua 84.000 năm. Do sự tu tập từ tâm này, nên sau đó trải qua 84.000 đời, thường làm chuyển luân thánh chương, 30 đời làm thích đế hoàng nhân, vô lượng đời làm tiểu quốc dương. Này thiện nam tử, Thiện Kiến Dương thuở xưa đó chính là tiền thân của ta. Các đệ tử của ta nghe những lời trên đây chẳng hiểu được ý của ta, bèn nói rằng, Đức Như Lai quyết định nói có ngã và có ngã sở. Lại một thời kỳ kia, ta vì chúng sanh mà nói rằng ngã chính là tánh, nghĩa là những nhân duyên trong thân ngoài cảnh, 12 nhân duyên, ngũ ấm, tâm, giới, công đức, hành nghiệp, tự tại thiên, chính đây gọi là ngã. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói có ngã. Này thiện nam tử, ngày kia có một tỳ kheo đến bạch rằng, Thế Tôn, thế nào gọi là ngã? Ai là ngã? Duyên gì mà có ngã? Ta bảo tỳ kheo đó rằng, Này tỳ kheo, không có ngã, không có ngã sở. Ngã đó chính là trước không mà nay có rồi trở lại không. Lúc nó sanh không từ đâu lại, lúc nó diệt cũng không đến đâu. Dầu có nghiệp quả mà không có tác giả, không có ai rời bỏ ngũ ấm, cũng như không có ai thọ lấy ngũ ấm. Như lời ông hỏi thế nào là ngã? Ngã đó chính là thời kỳ vậy. Ai là ngã? Chính là nghiệp vậy. Duyên gì mà có ngã? Chính là ái vậy. Này tỳ kheo! Như 2 tay vỗ nhau, trong đó phát ra tiếng. Ngã cũng như vậy. Chúng sanh, nghiệp, ái, do 3 nhân duyên này mà gọi đó là ngã. Này tỳ kheo, nơi tất cả chúng sanh, sắc chẳng phải là ngã, trong ngã không có sắc, trong sắc không có ngã, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Này tỳ kheo, các ngoại đạo dầu nói là có ngã, nhưng trọn chẳng lìa ngũ ấm. Không bao giờ có thể nói rằng riêng có ngã rời ngoài ngũ ấm. Tất cả chúng sanh hành nghiệp như huyễn hóa, như dương diệm. Này tỳ kheo, ngũ ấm đều là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Này thiện nam tử, lúc ta giảng dạy những lời trên đây, cớp vô lượng tỳ kheo quán ngũ ấm là vô ngã, là không ngã sở, mà chứng đặng quả A-la-hán. Này thiện nam tử, các đệ tử của ta nghe lời nói trên đây chẳng hiểu được ý của ta, cho rằng Đức Như Lai quyết định nói vô ngã. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta lại nói rằng, do ba sự hòa hiệp mà có thân, cha, mẹ, trung ấm, hoặc có lúc ta nói bực A-na-hàm nơi hiện thân nhập Niết Bàn, hoặc nói nơi thân trung ấm nhập Niết Bàn, hoặc nói rằng thân căn của trung ấm minh mẫn sáng suốt đều do nơi hạnh nghiệp đời trước như đề hồ trong sạch. Này thiện nam tử, có lúc ta nói rằng chúng sanh tệ ác thọ thân trung ấm xấu xí như vải bố thô, chúng sanh thuần thiện thọ thân trung ấm tốt đẹp như lụa trắng. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói có thân trung ấm. Này thiện nam tử, ta lại vì những chúng sanh phạm tội nghịch mà nói rằng kẻ tạo tội ngũ nghịch sau khi chết chẳng vào địa ngục A Tỳ. Ta lại nói rằng tỳ kheo Đàm Ma Lưu Chi sau khi chết chẳng vào địa ngục A Tỳ, nơi khoảng giữa không chỗ dừng ở. Ta lại bảo Phạm Chí Độc Tử, này Phạm Chí, nếu có thân trung ấm thời có sáu sự có. Ta lại nói chúng sanh cõi vô sắc không có thân trung ấm. Các đệ tử của ta nghe lời trên đây chẳng hiểu được ý của ta, bèn nói rằng Đức Phật quyết định nói không thân trung ấm. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta lại nói có thối thất. Nhưng nơi vô lượng sự giải đãi biến trễ, các tỳ kheo chẳng tu hành đạo hạnh, nên nói có năm điều thối thất. Một là thích nhiều việc, hai là thích nói việc đời, ba là ưa ngủ nghỉ, bốn là ưa gần người tại gia, năm là ưa thường dạo đi, do năm nhân duyên này làm cho tỳ kheo thối thất. Nhân duyên thối thất lại có hai thứ, một là nội nhân, hai là ngoại nhân. Bậc A-la-hán dầu trời khỏi nội nhân, chẳng lìa ngoại nhân. Do nhân duyên ngoài nên sanh phiền não, vì sanh phiền não, thời thối thất. Có tỳ kheo tên là Cù Đàm, sáu phen thối thất, sanh lòng hổ thẹn, lại tiến tu lần thứ bảy, bèn được. Được rồi, sợ thối thất, lấy dao tự đâm mình mà chết. Ta lại nói có lúc giải thoát, hoặc nói sáu hạng A-la-hán. Các đệ tử ta nghe những lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói có thối thất. Này thiện nam tử, trong kinh lại nói như đã cháy thành than, thời chẳng còn trở lại làm cây gỗ. Như bình đã bể, thời không còn công dụng của bình. Phiền não cũng như vậy. A-la-hán đã dứt, thời trọn chẳng có lại nữa. Ta cũng nói chúng sanh nhân duyên có phiền não do ba điều. Một là chưa dứt phiền não, hai là chẳng dứt nhân duyên, ba là chẳng khéo suy nghĩ. Bậc A-la-hán không có hai điều, nghĩa là đã dứt phiền não và đã khéo suy nghĩ. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói không thối thất. Trong Khế Kinh ta nói thân của Như Lai có hai thứ, một là sanh thân, hai là pháp thân. Sanh thân là thân phương tiện ứng hóa. Thân này có thể nói là sanh, già, bệnh, chết, cao thấp, đen trắng, là đây, là kia, là học, là vô học. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói thân Phật là pháp hữu vi. Pháp thân là thường, lạc, ngã, tịnh, lìa hẳn tất cả sanh, già, bệnh, chết, chẳng phải trắng đen, chẳng phải cao thấp, chẳng phải đây kia, chẳng phải học vô học. Phật ra đời hoặc chẳng ra đời, vẫn thường trụ, chẳng động, không biến đổi. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói thân Phật là pháp vô vi. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta nói 12 nhân duyên, từ vô minh sanh ra hành, từ hành sanh ra thức, từ thức sanh ra danh sắc, từ danh sắc sanh ra lục nhập, từ lục nhập sanh ra xúc, từ xúc sanh ra thọ, từ thọ sanh ra ái, từ ái sanh ra thủ, từ thủ sanh ra hữu, từ hữu sanh ra sanh, từ sanh thời có già chết buồn khổ. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói 12 nhân duyên quyết định là hữu vi. Lại một ngày kia, ta bảo các tỳ kheo rằng 12 nhân duyên tánh tướng là thường trụ, không luận có Phật hay không Phật. Có 12 duyên chẳng từ duyên sanh, có từ duyên sanh chẳng phải 12 duyên. Có từ duyên sanh cũng là 12 duyên, có chẳng phải duyên sanh mà cũng chẳng phải là 12 duyên. Có 12 duyên chẳng phải là duyên sanh, chính là 12 chi đời vị lai. Có từ duyên sanh mà chẳng phải là 12 duyên, chính là thân ngũ ấm của A-la-hán. Có từ duyên sanh cũng là 12 duyên, chính là thân ngũ ấm của phàm phu. 12 nhân duyên chẳng phải duyên sanh, chẳng phải 12 duyên, chính là hư không niết bàn. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói 12 nhân duyên quyết định là vô vi. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta nói tất cả chúng sanh tạo nghiệp thiện ác, lúc chết tứ đại này liền hư hoại. Người tạo nghiệp thuần thiện tâm thức liền đi lên, người tạo nghiệp thuần ác, tâm thức liền đi xuống. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói tâm quyết định là thường trụ. Này thiện nam tử, một thuở kia, ta nói với vua Tần Bà Ta La rằng, này đại dương, sắc là vô thường, vì từ nhân vô thường mà sanh ra sắc. Nếu sắc đã từ nhân vô thường mà sanh, người trí không bao giờ nói sắc là thường. Nếu sắc là thường, lẽ ra chẳng hoại diệt sanh các khổ não. Này thấy sắc hoại diệt, nên biết rằng sắc là vô thường. Như sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói tâm quyết định đoạn diệt. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta nói hàng đệ tử lãnh thọ những hoa hương, vàng, bạc, vật báo, vợ con, tôi tớ, tám vật bất tịnh, chứng được chánh đạo. Đã chứng được chánh đạo cũng chẳng rời bỏ những vật ấy. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói hưởng thọ ngũ dục chẳng chứng ngại thánh đạo. Lại có lúc ta nói người tại gia không thể chứng được chánh đạo. Hàng đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói hưởng thọ ngũ dục quyết định chướng ngại chánh đạo. Trong Khế Kinh ta nói xa lìa phiền não, chưa được giải thoát, như cõi dục tu tập pháp thế đệ nhất. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói pháp thế đệ nhất chỉ là cõi dục. Trong Khế Kinh ta lại nói noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp thuộc nơi sơ thiền đến tứ thiền. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói bốn pháp ấy thuộc nơi cõi sắc. Trong Khế Kinh ta lại nói hàng ngoại đạo đã dứt được phiền não cõi tứ thiền tu tập noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, quán tứ đế chứng quả A-na-hàm. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói thế để nhất pháp thuộc nơi cõi vô sắc. Trong Khế Kinh, ta thường nói, trong bốn thứ bố thí, có ba điều trong sạch. Một là thí chủ tin nhân tin quả tin bố thí, người thọ chẳng tin nhân, chẳng tin quả cùng bố thí. Hai là thí chủ chẳng tin nhân quả và bố thí, người thọ tin nhân quả và bố thí. Ba là thí chủ và người thọ, cả hai đều có lòng tin. Bốn là thí chủ và người thọ, cả hai đều chẳng tin. Bốn thứ bố thí trên đây, ba hạng ban đầu là trong sạch. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói bố thí chỉ thuộc nơi ý. Có một lúc kia, ta lại nói rằng, người bố thí, lúc bố thí đem năm việc ra bố thí. Một là bố thí sắc, hai là bố thí sức lực, ba là bố thí an ổn, bốn là bố thí mạng sống, năm là bố thí biện tài. Do nhân duyên này, nên thí chủ trở lại được năm quả báo. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Phật nói bố thí tức là năm ấm. Có một lúc ta nói rằng, Niết bàn tức là diễn ly, phiền não dứt hẳn không còn thừa sót, như đèn đã tắt, không còn pháp gì sanh trở lại. Niết bàn cũng như vậy. Nói hư không đó, tức là không chỗ có, như trong đời gọi chỗ không có là hư không, chẳng phải do trí dứt mới không chỗ có. Nếu hư không là có, lẽ ra phải có nhân duyên. Nếu đã có nhân duyên, lẽ ra phải có dứt diệt. Bởi hư không vốn là không, nên không có dứt diệt. Các đệ tử của ta nghe lời này, chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Phật nói không, có ba pháp vô di.